Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vâng, xin chào Trần Bá Phương và rất cảm ơn Phương đã đến với quý khán giả của SBS Radio. Xin cho biết cuộc sống của gia đình cụ Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm lúc này ra sao sau vụ làng Đồng Tâm bị đột kích ngày 9 tháng 1?
Dạ vâng, thưa chị, cuộc sống hiện tại thì gia đình của phụ Kình cũng như là của thân nhân của các gia đình, những người bị bắt còn lại đó, tổng cộng 29 người, thì thân nhân của họ cũng đang rất là lo lắng khi mà cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố Hà Nội đã bất ngờ có kết luận điều tra vụ án, tức là dừng quá trình điều tra đó để chuyển hồ sơ lên viện kiểm sát để sắp tới là sẽ mở tòa đó. Thì ngay trong lúc này thì có khoảng gần 10 gia đình đang đến để gửi đồ tiếp tế cho thân nhân của họ ở tại trại tạm giam số 2 công an Thường Tín đó. Đã bị gây khó khăn rất là nhiều. Các gia đình cũng vừa mới báo tin rằng là phía bên trại tạm giam số 2 thì họ để cho các gia đình phải đi từ cổng trại rồi vào trong trại kia vào cái khu để làm thủ tục để gửi đồ đó phải đi rất là nhiều vòng, 4-5 vòng liền, rồi bất ngờ vừa xong thì họ lại đuổi hết tất cả, không cho ai vào trong cái khu đấy nữa, không cho ai mua sổ tiếp tế để gửi đồ nữa. Thì hiện tại bây giờ cũng các gia đình cũng đang chờ để xem dần có thể gửi được đồ tiếp tế cho họ không đó. Tại vì tình hình như vậy đó. Còn về tâm lý của người dân Đồng Tâm thì hiện tại thì họ cũng rất là lo lắng bởi vì cái nền tư pháp Việt Nam thực sự đó nó đã không có cái tính độc lập ấy. Nó chỉ có chủ yếu là do cơ quan công an là quyết định về cái tội trạng thôi, chứ còn tòa án thì chỉ là mang tính là theo sự chỉ đạo của cơ quan công an đó. Thì họ cũng đang rất lo lắng rằng các phiên tòa sắp tới đây có thể người dân Đồng Tâm sẽ phải nhận những cái bản án rất là nặng nề, không đảm bảo được tính công bằng pháp luật.
Hiện nay có bao nhiêu luật sư đại diện cho Đồng Tâm để mà lo cái vụ này?
Dạ vâng, thưa chị, luật sư thì khi mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội bất ngờ ra quyết định dừng quá trình điều tra vụ án, tức là đã có bản kết luận điều tra đó, thì rất nhiều luật sư còn chưa gặp thân chủ của mình, và tổng cộng thì theo được biết thì có khoảng gần 20 người luật sư từ Bắc và Nam đều tham gia vào cái vụ việc này. Hầu hết tất cả các luật sư mà em biết rằng là họ cũng đã có những cái tiếng nói hoặc là đã từng tham dự phiên tòa để bảo vệ công lý cho những tù nhân tâm đó, thì có rất nhiều luật sư đều tham gia vụ việc này.
Vâng, chúng ta biết là 29 người dân Đồng Tâm bị bắt sau vụ đột kích ngày 9 tháng 1 đó, là họ bắt giữ với cáo buộc giết người rồi tàn trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Thì trong số 29 người đó có ông Lê Đình Chức, tức là con của cụ Lê Đình Kình. Thì ông đã bị thương nặng trong vụ tấn công Đồng Tâm và trong tình trạng liệt nửa người khi mà ông bị bắt giam. Sức khỏe của ông Lê Đình Chức lúc này ra sao vậy Phương?
Dạ vâng, thưa chị, sức khỏe của anh Lê Đình Chức thì qua một lần luật sư Lê Văn Hòa đã vào gặp thân chủ của mình là anh Lê Đình Chức đó, thì chứng kiến thấy rằng là đầu của anh Chức bị bạt một phần khuyết, một mảng đầu, tức là một phần hộp sọ đã bị khuyết đó, thì và lại có triệu chứng là bị liệt nửa người, đi lại rất là khó khăn, cũng như là lúc nhớ lúc quên, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần rất là nhiều. Có thể nói rằng là mức độ thương tật của anh Lê Đình Chức là rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên rằng vừa qua thì vợ của anh Lê Đình Chức là chị Hoàng Thị Hoa, chị có làm đơn để đề nghị cho anh Chức tại ngoại để gia đình đưa đi chữa trị cũng như là để chăm sóc động viên. Tuy nhiên rằng khi đến làm việc với cơ quan điều tra thì họ đã từ chối, họ nói rằng là anh Chức là khỏe rồi đừng tin luật sư, trong khi sự thực là chính luật sư đã nhìn thấy chứng kiến về cái tình trạng sức khỏe của anh Chức như vậy, nhưng mà cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã bao biện để nhằm là giữ người, cũng có thể là họ muốn giữ không để cho bất kỳ ai ra ngoài, có thể họ lo sợ rằng cái tội ác của họ diễn ra hôm 9 tháng 1 có thể bị anh Chức hoặc là những người dân Đồng Tâm khác sẽ tố cáo họ.
Vâng, lúc nãy Phương có nhắc đến vụ các luật sư đại diện cho Đồng Tâm được cơ quan điều tra thuộc Công an Hà Nội báo là đã kết thúc điều tra vụ Đồng Tâm. Thì khi mà họ lên trên văn phòng để mà nhận văn bản kết luận đó, thì họ đều phải ra về tay không mà không có lời giải thích thỏa đáng.
Vâng, thưa chị, rằng là khi mà đồng loạt họ báo tin cho các luật sư rằng là đã kết thúc điều tra, và đề nghị các luật sư là đến để nhận bản kết luận điều tra theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên là khi đi nơi thì bất ngờ họ lại không cho bất kỳ một luật sư nào nhận cái bản kết luận điều tra đó. Thì luật sư Ngô Anh Tuấn cũng có đặt một cái nghi vấn rằng là khả năng là trong cái bản kết luận điều tra đó có nhiều cái sai sót hoặc có nhiều những cái tính phi logic, cũng như là cái bản kết luận điều tra đó có thể là những cái kẽ hở để cho các luật sư cũng như để công luận tố cáo cũng như là lên án họ đã trì hoãn lại. Đến nơi thì họ bảo là gửi qua được bưu điện, nhưng mà thực tế rằng các luật sư vẫn chưa nhận được cái bản kết luận điều tra đó. Được biết rằng các luật sư cũng đang họp lại để lên cái kế hoạch để đảm bảo được công lý cho người dân Đồng Tâm.
Vâng, và một tin khác là cụ Lê Đình Kình, chúng ta biết là cụ đã 80 tuổi đời, gần 60 tuổi đảng khi mà ông thiệt mạng trong cái vụ đột kích ngày 9 tháng 1 tại đoàn Đồng Tâm. Dù là ông đã qua đời trong cái vụ đột kích đó, nhưng mà ông vẫn bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản, có phải không Phương?
Dạ vâng, thưa chị, rằng là theo luật sư Lê Nguyễn Hà Luân á, vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 thì có cái quyết định đó là kỷ luật về đảng viên đối với cụ Lê Đình Kình, tức là sau khi cụ chết vài tháng sau họ vẫn có quyết định kỷ luật. Còn những ngày trước thì họ cũng có đưa giấy thông báo cho ông Doãn, trong cái nội dung thông báo đó thì cũng có ghi tên cả cụ Lê Đình Kình là để về phía tổ chức đảng của huyện Mỹ Đức là muốn kỷ luật đối với cả 7 đảng viên, trong đó là có cả cụ Lê Đình Kình.
À vâng, còn 3 người cảnh sát cơ động mà thiệt mạng trong vụ đột kích Đồng Tâm mà bị quy trách nhiệm cho dân làng Đồng Tâm đó, thì hiện nay đã có những bằng chứng cụ thể nào cho thấy thủ phạm là ai chưa Phương?
Vâng, thưa chị, rằng là về cái chết của 3 viên cảnh sát cơ động đó mà phía Bộ Công an đưa ra, thì đến nay thì Bộ Công an cũng như các cơ quan liên quan chưa đưa bất kỳ một bằng chứng hay là các cái tài liệu nào mà chứng minh rằng là 3 viên công an đó là bị chết ở dưới hố kỹ thuật mà họ thông báo, cũng như là cũng không có biên bản pháp y kết luận rằng là họ chết do nguyên nhân gì, và họ chỉ có quy chụp cho là người dân Đồng Tâm là đổ xăng thiêu chết 3 viên cảnh sát cơ động đó. Tuy nhiên rằng là cái bằng chứng ở dưới cái hố kỹ thuật mà Bộ Công an nói đó là hố kỹ thuật đó thì không có dấu hiệu cháy do xăng. Mà giáo sư Hoàng Xuân Phú cũng đã có 2 bài phân tích trên cái bài với tiêu đề là tội ác Đồng Tâm đó, thì giáo sư cho rằng là dưới cái hố đó một đám cháy có xảy ra, nhưng không phải là do bằng xăng mà là do những cái loại khác bằng dạng bột, mà những công cụ đó, ý của giáo sư rằng là không phải do người dân Đồng Tâm mà là do có một cái sự sắp xếp từ phía công an dàn dựng ra đó.
Vâng, chúng tôi cũng được biết là tại chùa Thượng Lâm, Mỹ Đức, Đồng Tâm, nơi mà từng xảy ra cuộc đột kích hồi 9 tháng 1, thì mới ngày 5 tháng 6 vừa qua đã có 2 xe tải phủ bạc kính chở rất nhiều vàng mã về ngôi chùa này để mà gọi là mở khóa lễ, và có cả công an thường phục mật vụ canh gác bên ngoài không cho người dân tiếp cận lễ cúng. Xin cho biết tại sao có lễ khóa này và đối tượng tham gia cúng bái đốt vàng mã là ai mà việc cúng lễ đó lại được canh phòng cẩn mật như vậy Phương?
Dạ vâng, thưa chị, thông tin từ gia đình của cụ Lê Đình Kình thì có cho em biết rằng là phía gia đình có được nắm được cái thông tin từ phía những người bạn của thầy mở khóa lễ đó, đứng ra để chủ trì mở khóa lễ đó đó, thì có nói thông tin rằng là trong cái tờ sớ thì có ghi là công an, tư pháp và pháp y, và gia đình cụ Kình cũng thấy rất nhiều những cái người mặc thường phục đi lại trong làng, và một số người dân mà muốn đến vào trong ngôi chùa đó thì rất là khó khăn thì ngăn cản đó. Thì ngay tại đêm hôm đó thì gia đình cụ Kình cũng rất là lo lắng, họ đưa pháp sư ra để làm những cái trò ma quỷ bậy bạ lên ngôi mộ của cụ Kình, nên là gia đình cụ Kình đã phải thức trắng đêm hôm đó để trông coi ngôi mộ của cụ Kình ạ.
Nhưng mà chúng ta biết những người cộng sản là những người vô thần, họ đâu có tin thần linh mà họ cúng vái như vậy.
Dạ, thưa chị, rằng là về cái việc mở khóa lễ này thì cũng có thể rằng là ở Việt Nam thì đã có những cái quả báo nhãn tiền. Như trước đây thì có ông Trần Đại Quang thì là trưởng ban chỉ đạo của Tây Nguyên đó, đã đàn áp người dân Tây Nguyên rất là dã man. Và như Nguyễn Bá Thanh thì cũng đã cướp đất rồi ổ phá ở Quần Dầu, và sau đó những người như vậy đã phải nhận những cái chết rất là bất ngờ. Và ngay trong cái vụ của Hồ Duy Hải thì những người liên quan trong cái việc mà kết án nhằm đổ tội cho Hồ Duy Hải thì cũng đã có nhiều người đã chết. Chính vì thế nên là cái nỗi lo của phía công an chính quyền trong cái vụ việc giết hại người dân Đồng Tâm thì là điều đó cũng có thể hiểu được, bởi vì thực tế rằng là trong cái vụ việc Đồng Tâm này Thì nếu như mà tới đây mà họ tiếp tục họ sử dụng bằng những phiên tòa để mà họ tiếp tục họ kết án người dân đồng tâm, hoặc là họ không giải quyết được cái vấn đề bức xúc của dư luận trong nước và quốc tế về cái vụ việc đồng tâm, thì cái nguy cơ sự tồn vong của cả cái chế độ cộng sản chứ không phải là chỉ vì những cái quan chức liên quan nữa. Nên là họ cũng rất lo sợ, vì khi trong cái nỗi lo sợ, nỗi ám ảnh đó, thì cái việc mà họ mở khóa lễ này cũng có thể để nhằm tìm kiếm như một cái sự hóa giữ thành lành đó, cái chủ tâm chủ đích của họ thường xuyên như vậy. Quan chức cấp cao từ xưa này thì họ thường xuyên họ cũng rất hay đi chùa cầu khấn tâm linh đó, thì cái điều đấy là đã xảy ra thường xuyên hàng ngày, thưa chị.
Khi mà tin này đưa lên mạng thì có một số người họ đặt nghi vấn là có chăng những cái việc cúng lễ như vậy nó chỉ là một hình thức để đằng sau đó có những cái vấn đề toan tính gì đó chăng?
Dạ vâng, thưa chị, rằng là trong cái vụ việc đồng tâm thì theo anh được biết phía công an thì họ cũng có nói rằng là cái tình hình cái đồng tâm nó chưa hề kết thúc, mà họ còn nói rằng là sẽ còn căng lắm đó, sẽ còn rất là căng thẳng. Thì em không biết được rằng là như thế nào, nhưng mà hiện tại thì cái tội ác của đồng tâm này chắc chắn rằng là chính quyền mà không xử lý thấu đáo, ngay kể cả vừa qua thì ông Vương Đình Huệ trước là phó thủ tướng về làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội đó, thì cũng đã phát ngôn trên báo chí rằng là phải giải quyết ổn định lại cái vụ đồng tâm. Và chính ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có phát ngôn trên báo chí rằng là phải ổn định tình hình đồng tâm cũng như là xây dựng nông thôn mới. Qua những cái sự việc đó thì em thấy rằng là họ cũng đang có một cái sự lo ngại nhất định, ít nhất rằng là những người đứng đầu của Hà Nội cũng như là của chính phủ đã phải lên tiếng sau nhiều tháng im lặng sau cái vụ việc đồng tâm, sau nhiều tháng gây ra cái tội ác hôm 19 tháng 1 thì đến vừa qua thì họ đã phải lên tiếng như vậy, thì cho thấy rằng là họ cũng biết rằng là cái vụ việc đồng tâm này nó có thể nó sẽ là một cái giọt nước tràn ly đe dọa đến cái sự tồn vong của chính cái Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phương có còn muốn chia sẻ gì với quý khán giả của SBS Radio về tình hình đồng tâm hiện nay nữa không?
Dạ vâng, thưa chị cũng như là quý thính giả, tình hình đồng tâm thì hiện tại có lẽ rằng là các phiên tòa xét xử 29 người dân đồng tâm có lẽ cũng sắp diễn ra, thì cũng mong tất cả các cơ quan báo chí cũng như là quý vị thính giả tiếp tục theo dõi về cái tình hình đồng tâm, cũng mong quý vị là lên tiếng để đảm bảo cho những người bị bắt được đối xử công bằng trước pháp luật để sớm trở về với gia đình bà con làng xóm. Dạ, cảm ơn ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.